Trong kinh Phạm Võng có dạy rằng người phát tâm cúng dường thỉnh tăng riêng cho nhiều về dầu nhiều vị la hán cũng không bằng cúng dường một vị phàm phu tăng. Cái ý này coi như cái tâm mình phân biệt, là trong kinh Phạm Võng luôn luôn lúc nào tôn trọng tất cả mọi người đều có Phật tánh. Thì trong cái ba đời chư Phật, cái pháp của chư Phật không có cái pháp mà thỉnh tăng riêng, nhớ nha, thỉnh tăng riêng vì cái cảm tình riêng mà mình cho thầy này tu nhiều thầy kia tu ít đó, thì cái đó cái mà tính cách phân biệt cái phàm phu. Hay thành trong kinh Phạm Võng mà Đức Phật cấm hàng đệ tử xuất gia tại gia của ngài là không có thỉnh tăng riêng. Mình muốn thỉnh thì nó vô ở trong chùa cho tu thỉnh hai vị ba vị, rồi đó là tu thỉnh thầy A thầy B thầy C, thì cái việc đó thì có sự phân biệt, nhớ là ta này ta mới cấm. Đó là cái đó, nếu có phân biệt đó là cái tâm phàm phu, chưa phải là cái tâm của Bồ Tát. Nên thành đây mới là cấm. Nên là mình thường thường chúng ta thì ưa vấn đề mà lựa, phải không? Lựa thì thích thầy này là tu nhiều, thầy kia đức độ, và thầy nọ không tu. Nên đó là có cái sự phân biệt. Mà có sự phân biệt vậy là nó có lỗi à, có lỗi qua thường. Nên nhớ cái chỗ này mà chư Phật ba đời là không có một cái pháp nào thỉnh tăng riêng hết. Nó thỉnh tăng thì thưa một vị trí sự ở trong chùa. Tại vì trong cái luật thì dầu mình khách tăng có đến đó thì cái vị trí sự theo tuần tự mà phái sách tăng đi thọ trai. Mới là trong cái giới mà thứ mấy, thứ hai, thứ ba gì của trong tăng tàng á, du khống á. Tại vì anh em từ địa là đến khách tăng đến mà tùy theo là ta thỉnh là theo tuần tự như vậy, tới phiên của hai anh em từ địa đi thọ trai mà lỡ vì cái phước của mấy người đó sao mà đi nhầm cái nhà nghèo, nhớ thí chủ nghèo cho ăn cơm thường cúng đồ ăn thường, thành mấy ông này ổng sân hận lên nói là tri sự ác ý, nó ghét mình rồi là cho nhà nào mà nghèo cúng mà ăn dở mới là sai mình đi. Thật sự đó là cái ông tri sự Đạp Bà Ma La Tử này theo thứ tự mà sai các tăng đi thọ thọ trai. Nên thành không có vấn đề mà đi lựa chọn. Nhớ trong luật không có mà đi lựa chọn. Câu thứ hai là Phật dạy ngày sáng là Phật vào làng nói lỗi Đề Bà Đạt Đa, nhưng trong giới tỳ kheo ni có dạy không được nói lỗi của tỳ kheo với người chưa thọ giới cụ túc. Cái này là cá nhân mình đi nói lỗi, còn đây là tăng sai. Nhớ nha, tăng sai cá nhân mình không được quyền nói lỗi tỳ kheo ha, tỳ kheo ni cho người chưa thọ giới cụ túc, còn cái này là tăng sai được quyền. Nhớ cái này là tăng sai, trong đó có trừ tăng yết ma sai đi. Nhớ cái chỗ này là tăng sai thì được, chứ cá nhân mình không được quyền nói lỗi. Trong 3 tháng hạ, sư trụ trì và một sư nữa không bao giờ lên Bồ Tát mà chỉ gửi dục. Còn lại một tỳ kheo ni cũng ở trong chùa mà không bao giờ lên, cũng không có tên gửi dục. Vậy 3 tháng hạ đại chúng Bồ Tát yết ma có đúng không? Đúng không? Không lên mà không gửi dục nha. Thành cái này cái tại trạng sư trụ trì và một sư là không bao giờ lên Bồ Tát, thì mình thấy cái đó cái mà nó xuất gia làm tỳ kheo ni mà không học, rồi giới luật nằm ở đâu? Không gửi dục nó rồi là cũng không lên Bồ Tát, hay là gửi dục không thì nó cũng không được. Mà chùa nó nếu mà trong chùa gửi dục nhiều, người lên Bồ Tát ít thì không cho phép. Đây là nó phải hiểu là cái gửi dục là vì tam bảo bệnh và nuôi bệnh mới được gửi dục. Nó còn gửi dục ở nhà mình lười biếng rồi gửi dục để ngủ thì kia nó không lên Bồ Tát, là không có hợp pháp vấn đề gửi dục. Nó thì cái này coi như là 3 tháng hạ mà cái yết ma như vậy thì coi như là nó phi pháp nha, biệt chúng yết ma. Nó là nó có nó lỗi. Học luật mà ở chùa con không bao giờ Bồ Tát yết ma, tuy nhiên bản thân tự đọc vào nửa tháng nhưng thấy thầy và vài vị tỳ kheo ni nữa không Bồ Tát, không đọc giới, rất buồn những gì đó, nhưng ai giờ không thể khuyên được. Ha, thì bây giờ là mình không khuyên được rồi, thôi cố mà cách này cách khác mình khuyên mình nói mà không được thì thôi cái đó tùy theo, chứ bây giờ cái thời này nó vậy. Ha, đại chúng mình thấy cái đó cũng rất buồn, thấy không? Bây giờ đa số đi xuất gia nhiều mà dưới cái tâm niệm gì đó á, chứ không phải tâm niệm là cầu giải thoát là có học hành. Họ coi rất thường vấn đề giới luật, vô chùa rồi kinh doanh rồi buôn bán rồi là đủ thứ việc hết á. Mình thấy cái thời nó vậy, ha, tăng cũng vậy mà ni cũng vậy. Giới luật họ coi rất thường, cái sự tu hành rất là thường, chứ không bao giờ đặt nặng vấn đề giải thoát hay vấn đề giải tội phước này không có. Làm sao có tiếng, làm sao hưởng thụ được thôi. Thì cái đó cái thời này thì nó dạy đại chúng đấy. Thâu thấy cái thời Đức Phật đã nói vào cái thời mạt. Nó thành chúng ta cái những người đó thì gây cái nhân như vậy thì chắc chắn cái quả không bao giờ xa chạy. Vậy đại chúng nhớ nha. Nó rồi thiếu đàn na thí chủ, rồi là việc này việc kia, rồi ngày mai kia. Ha, rồi bỏ cái thân này rồi này, được cái gì? Cái nhân như vậy rồi cái quả được cái gì? Đại chúng nhớ. Họ không sợ tội, không sợ đời sau thì cũng thôi chịu thôi. Thì Đức Phật thường thường Phật có nói là tam năng tam bất năng. Ta như vậy nhưng mà có 3 điều có thể làm được mà 3 điều không làm được. Nhất là cái nghiệp của chúng sanh chịu thôi, không có chuyển được. Đại nhớ. Ha, còn tất cả chúng sanh nó nhiều như vậy đâu có độ hết. Nó thành ra là 3 điều Đức Phật còn có là tam bất năng là thôi chịu. Nhưng mà mình đem hết cái sức của mình, cái phương tiện của mình, cái sự hiểu biết của mình, mình khuyên còn không được nữa thôi, tại cái nghiệp của họ, còn mình cũng phải chịu thôi, mình lo cho mình. Thì cái đâu có cách nào hơn. Thầy chúng nhớ, thành đa số như thầy thấy nhiều đa số nha, mà thật sự để nói sám hối với bên ni á, mà bây giờ nó là có một cái cô nào mà để mà xin xuất gia giới thiệu, thầy thật sự cũng chưa biết giới thiệu ở đâu. Thật sự để nói bên chùa ni á, bây giờ con thầy cũng chưa biết giới thiệu chỗ nào. Là thường thường này khuyên nha, thích chùa nào cứ vô 6 tháng khoan đã, 6 tháng khoan vấn đề cạo tóc cái đã, ở đó 6 tháng cái đã làm cư sĩ, Chứ đôi khi ở ngoài họ thấy đẹp như mơ vậy, mà bước vô khỏi cổng chùa rồi cái là như địa ngục trần gian. Có không?
Có.
Có cái bà Phật tử nói thầy nha, nói con lỡ bước vô cửa chùa, chứ phải biết trước nhà con đứng xa xa ở ngoài cổng á, lỡ bước vô cổng rồi khó lắm, đại chúng khó lắm nha, lỡ bước vô cổng rồi đó, mình thấy cái đó là cái cũng đau lắm nha. Có khi cái người phát tâm mà tu mình thấy thích lắm, hay là họ thích lắm, họ đứng ra ngoài họ thấy mấy cô đi mặc áo này kia kia nọ nha, nó đẹp như mơ vậy, vô 3-4 ngày dành ăn đó, đại chúng nhớ khiếp lắm chứ không phải thường đâu. Thành bây giờ nếu mà nói mà kêu thầy giới thiệu, thầy không biết chỗ nào thầy giới thiệu, thấy chỗ nào không vừa ý anh giới thiệu gì. Cặp mắt thầy là cặp mắt luật, nhìn chỗ nào phải có luật, có đầu đâu đó hẳn hoi, mà giờ thấy vậy rồi làm sao mà giới thiệu, có cái chỗ nào đâu mà giới thiệu. Nói nè, khó lắm, bây giờ khó lắm. À, rồi này, có hỏi thầy nói thôi vô tự động kiếm, thành phố nhiều chùa lắm rồi, đúc đầu vô đó rồi kiếm rồi, rồi ở rồi vợ chừng nào thấy hợp với mình là cứ ở vậy thôi, chứ không biết đâu là giới thiệu nữa. Nói vậy là bây giờ không biết giới thiệu, không biết giới thiệu đâu giờ, mà thầy cũng không rành bên ni lắm, mà thấy chùa nào cũng như chùa nấy vậy thôi, hầu vô dành ăn nè. Mà nói chùa tăng thầy nó giới thiệu, thầy cũng không biết lần nào giới thiệu nữa, thầy cũng không có vừa ý thì sao giới thiệu. Mình chính mình không vừa ý rồi mình giới thiệu cho người ta, giới thiệu cái gì giờ. Nói thầy cứ vô thử, nói vô cái duyên vô đó công quả 6 tháng rồi cái là thấy, nếu hợp ra thì cứ ở, không hợp thì thôi. Khó lắm nha bây giờ đó, bây giờ cái tình trạng vậy. Nó thành là kỳ đó Hòa Thượng Nhân Đức ông nói là cũng buồn. Nó gặp nhau và người này người kia rồi đó, ít có khi nào mà bàn vấn đề tu hành. Thầy bữa nay thầy được cái quả này quả kia, thầy tu hành được, nói về cái vấn đề kinh điển, bàn luận vấn đề kinh điển. Không, gặp nhau thì cứ hỏi hết cái việc chánh trị, rồi hết cái việc kinh tế, rồi cái việc này việc kia đủ thứ. Đại chúng thấy, thấy là cái đó là một Phật pháp đó, có cái hình thức mà thôi. Chùa nào cũng vậy, cũng là cất thiệt lớn này kia kia nọ, mà nội dung ở trong thì ít có vấn đề. Cả tụng kinh đâu cũng làm cái hình thức mà thôi, cho nó đẹp này kia cái nọ, trai tăng cho nhiều cái này. Mà thậm chí mà ăn cư cũng vậy, đại chúng nhớ nha. Ăn cư, cái người mà đi ăn cư lựa chỗ mà nhập hạ, mà coi cái chỗ nào lợi dưỡng nhiều mà ít tu, nhớ nha, ít công phu ghi danh để mà nhập hạ. Còn mấy cái chỗ mà tổ chức thì dành nhau tổ chức để có lợi dưỡng. Đại chúng thấy không? Mình thấy đó là cái buôn bán, ta nói là thương mại không à, thương mại kinh tế không à, dành nhau để mà trong quận giáo hội cho 2 chỗ 3 chỗ là cái tập trung ăn cư. Nhưng mà anh lựa đủ thứ, rồi là cái trường hạ thì cả 50 hành giả ăn cư, khai với Phật tử này đăng ký, mà cái đó có thiệt, thầy đi xét, mà thành hậu tăng sự đi xét, nó 70, danh sách 70 như vậy nộp cho thành hội, mà thật sự đó không có, không có bao nhiêu đó. Rồi Phật tử hỏi bao nhiêu người ăn cư tu ở đây là nhập hạ, 100, mà rốt cuộc rồi có nhiêu, đằng ta đương 100 bao thơ, để chúng nhớ. Mà cả bây giờ làm từ thiện xã hội cũng vậy nữa, đây này là ta nói hết, nói trong cái nội bộ mình để nghe. Ví dụ mình là cô nhi, mình nuôi có 50 em thôi, 50 bé nhỏ vậy, hỏi nhiêu có ai hỏi nhiêu, những nhà tài trợ 100, 150, đang đưa số đó là có dư, cứ vậy không là chúng thấy. Nếu vậy vậy thì coi là Phật sự gì đâu, có Phật sự gì đâu, thương chúng sanh đâu, thương tiền chứ đâu thương chúng sanh. Những cơ sở từ thiện xã hội xây dựng lên cách này cách khác, thì chúng thấy cái đó là mình thấy ha. Thành rốt cuộc cái tâm niệm ban đầu mình nó đôi khi nó hồi nó mất hết rồi, nên xuất gia của mình cũng vậy, cũng mất, mà những người làm từ thiện nó cũng mất. Thành thường thường này nói là nếu làm từ thiện như thầy Minh Phát đáng làm từ thiện, nếu không đi cứu trợ là mấy bà mà theo ổng á, không bà nào về còn chiếc nhẫn nào đeo hết á. Ông thấy khổ quá, ông bắt lọc hết, thấy về còn có bộ đồ không mà cái gì thì cũng cho hết á. Mấy kỳ mà đi cứu trợ ai biết thầy Minh Phát ông qua không, thì nên nếu như vậy thì mới hết lòng cái vấn đề đi cứu trợ hoặc giả đi từ thiện. Còn việc từ thiện hầu dính tay, dính chân, dính tùm lum hết trơn, tới cái người nhận không có bao nhiêu nữa. Đại chúng nhớ rất nhiều. Mà ăn cái của đó đại chúng đâu phải là đơn giản. Cái kiếp sau làm sao mà trả nổi. Mà họ đâu có sợ ba cái vấn đề đó. Rất là kỹ. Khi chúng ta học luật là chúng ta rất là sợ. Sợ vấn đề. Không có một cái nhân nào mà không có một cái quả. Mà không có cái quả nào không từ nhân nó phát sinh. Mình học là không có thể xem thường nhân quả được. Thứ hai nữa là mình rất là sợ. Rất sợ vấn đề địa ngục sau này. Khi bỏ cái bao thân này rồi mang lông đậu sừng mình cái đó là ai, ai chịu cho mình. Chị nhiều người họ không sợ cái đó, họ mới dám làm ba cái việc đó. Là đôi khi thầy nói là nếu trên thế gian này ác chưa ai ác bằng mấy ông thầy chùa. Mấy ông thầy chùa cũng ác nhất, phải nói ác nhất á. Biết sao? Tại vì kỳ đó thầy có đi trên Đà Lạt nha, đi bằng máy bay. Lại cái chỗ mà chờ, có một cái cô nào hỏi mà mình nói không biết sao mà nói. Cô nó bạch thầy chứ, con người thế tục ở ngoài mà con sợ vấn đề nhân quả. Tại sao mấy thầy, mấy cô xuất gia không sợ nhân quả? Khiếp luôn. Tại sao không sợ nhân quả? Tại họ thấy nhiều quá rồi. Không sợ nhân quả. Họ chính họ rất sợ nhân quả. Mà tại sao người xuất gia không sợ nhân quả? Thế mình biết đâu trả lời. Còn người khác hỏi thầy nói là tại mấy thầy, mấy cô tao biết. Địa ngục chỗ nào, đường nào, đường nào, hóc nào tao biết hết rồi tao không có sợ. Tao biết đường đi tao không sợ. Còn ở ngoài thì không biết, mờ mờ, ảo 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 thì không biết cái chỗ nào thì mới sợ. Ở ngoài nói địa ngục sợ chứ mình nói địa ngục không sợ. Mà đại chúng nhớ, để ý cái đó, sợ lắm chứ không phải tới thường. Ra thành mình thấy vậy để nói rằng là Đức Phật đã quyền ký rồi. Là trong cái A Nan sắc mộng á, là A Nan một đêm mà 7 cái cơn mộng, mà có một cơn mộng thấy một cái hồ lớn, có cái cầu bắc ngang mà người bạch y họ đi thông thả, mặc áo đi thông thả trên cầu, còn người xuất gia tăng ni đầu trọc đó là lặn hụp đổ dưới nước đó. Mới A Nan mới thức dậy mới hỏi về Phật đó. Phật nói vào thời mặt pháp này hàng xuất gia chỉ là hưởng thụ mà không chịu tu. Tu sĩ giờ anh ta thấy tu nhiều chứ là xuất gia thì ít có chịu tu lắm. Mình thấy những cái đạo tràng mà Phật thất hay là đạo tràng này kia nọ, mình thấy Phật tử rất là đông. Còn hàng tăng ni thì coi như là tu học nó càng ngày càng coi thường. Để đại chúng thấy rằng là cái thờ mạt pháp nó vậy đó, nên thành không có đọa sao được. Nên là nhớ mình rất là sợ. Hai câu con chuẩn bị đi du học ở nước ngoài, nhưng con phải đem theo 3 y và 1 bát. Có những vị đi nước ngoài du học chỉ đem có 3 y mà không đem bát theo, vì họ cho rằng đem bát theo cũng không có sử dụng. Như vậy không cần đem có được hay không. Thì đúng là cái bát là cái mà để mà sự sống đi khất thực. Thành là trong cái giới không có cái giới nào mà Đức Phật mà cấm cho hàng tỳ kheo thiếu bát, phải không? Dư bát thì cấm. Trong Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề đó, không có giới thiếu bát. Thiếu bát sao sống? Nói tại hồi xưa không có bát thì sao sống? Còn bây giờ mình không có bát mình cũng sống được đó. Đâu có cái bát nào mình cũng sống. Mình ăn chén, ăn tô, ăn đồ đủ thứ. Mình không có đi khất thực, nhớ. Còn hồi xưa không có bát làm sao đi khất thực để sống? Không có chế độ nấu. Nói thì cái bát rất là quan trọng. Nhưng mà dầu có đi ngoài mình học, bát không sử dụng, nhưng cái đó nó biểu trưng là hạnh tu hạnh đầu đà. Thấy cái bát mình nhớ thọ giới, như thấy cái bát mình nhớ là mình là một vị tỳ kheo. Nó khác hơn thế tục. Nên là cái này cũng cần nên đem theo nhé. Đây là biểu trưng cho cái sự giải thoát. Nó tu phạm hạnh của một tỳ kheo. Hay là tứ y, tứ thánh chủng. Thì cái đó đã nhắc nhở mình. Thì cũng này cũng cần. Có vị sa di đi đã phạm giới dâm với một vị nam xuất gia mà chưa thọ giới. Vậy vị sa di ni này có được phép sám hối không? Và cách sám hối như thế nào? Hay vị sa di ni đó không được tiếp tục trong hàng xuất gia tu tập nữa? Còn vị nam kia có được tiếp tục không? Và sau này nam đó có được phép thọ giới không? Thì cái này nếu mà nói mình phân tích ra 4 cái giới đầu của cái người xuất gia là sát đạo dâm vọng của một cái sa-di sa-di-ni, thì cái giới đó thuộc về giới căn bản, là sám hối không được. Nhưng mà nói là sa-di sa-di-ni thì căn cứ vào trong bộ trùng trị hôm trước thầy cũng có nói, nếu một lần một biết ăn năn hối cải thì coi như là được thọ giới tỳ kheo ni. Đó là trong bộ trùng trị nha, không thấy chỗ nào Phật nói. Nhưng đây ngài Trí Húc ngài có nói một lần một thôi, trừ là nếu mà ni mà phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo thì không được, không được cho sám hối. Nếu một lần này được sám hối mà được thọ giới cụ túc, đó là căn cứ vào trong bộ trùng trị á, là phải là sám hối. Sám hối này trong sa di thì không có nói cách sám hối như thế nào, nhưng mình biết rằng là sám hối này cũng không phải sám hối theo tăng, cũng không phát lộ, rồi là sám hối bằng cách là lại hay là như thế nào đó, sám hối vấn đề tác pháp, không cần thấy hậu tướng. Rồi nếu mà nó một cái vị nam mà chưa có, trong này có nói là một vị nam xuất gia mà chưa thọ đại giới, mà họ chỉ là ngũ giới mà thôi, không, ngũ giới. Nhưng mà trong luật thì không có nói cái vị này mà phá hư hành thanh tịnh của tỳ kheo ni. Ở trong này chỉ nói là cùng với một cái sa di ni kia thì cái này có thể là cái di du được. Nếu mà đối với cái người xuất gia đó thì coi như là nặng, nặng hơn là cái cô gái thường ở ngoài. Cái này là đại chúng nên nhớ, cái này là nó cũng là rất khó. Người thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni được mấy năm rồi, có giấy tờ chứng điệp đầy đủ, khi muốn về y chỉ ở với một thầy ở tỉnh khác mà giáo hội tỉnh đó bắt xả giới và thọ lại, như vậy thì có đúng trong luật hay không? Thì cái này ngoài Bắc ưa áp dụng nha, cái ngoài Bắc á, là nếu mà trong Nam ra mà muốn làm y chỉ ở ngoài thì bắt coi như là thọ giới lại, thì cái này nó không có trúng đâu. Khi nào người này thọ phi pháp, nhưng mà cái ý hỏi lại là nói là muốn là làm thầy từ đầu, chứ thọ giới rồi làm thầy người khác rồi là mình nó lơ là cách này cách khác đi, chứ cái bắt mà thọ giới làm y chỉ thì nó không trúng. Mình như chúng ta học luật, nếu mà chưa có đủ 5 tuổi hạ, một đêm không được lìa y chỉ, đi tới đâu y chỉ tới đó. Y chỉ là mình nương vào chỗ đó mình học thôi, mà dạy dỗ thôi. Mà tỉnh coi như là bắt xả giới thọ lại như vậy thì không có trúng luật. Đại chúng nhớ không trúng luật, không có luật nào mà cho phép như vậy. Nhưng mà cái đó là riêng cá nhân mà thôi, chứ trong luật thì không có. Trừ khi nào người đó thọ không đắc giới, hoặc giả là hòa phạm mà nó phi pháp chẳng hạn, nghe những cái đàn giới đó ta không tin tưởng mình là một tỳ kheo ni như pháp, thì có thể là họ khuyên thọ lợi thì có được. Còn ta đã thọ giới rồi mà muốn làm y chỉ bắt xả giới thọ lại đó, thì cái việc đó trong luật nó không có nói. Cái là cá nhân mà thôi. Khi kinh bị hư rách và quá cũ thì có thể đốt đi được hay không, thì chắc thầy mình cũng phải là đốt. Nhưng mà đốt đừng có làm kiểu như thầy Đồng Văn ta chửi nha, phải không? Trên mạng mà chửi cái đốt Phật thì mấy tháng trước á, chứ cái đó nó cũng không có lỗi gì. Tại vì làm những cái hình nộm, những cái hình đó, nhưng mà đốt khéo chút kêu quá đó. Tại vì cái đó đốt có ấn tượng với Phật tử, thì cái đó cái nó lỗi. Rồi đốt còn lấy cây đâm vô cho nó cháy này kia nọ thì cái phản cảm với Phật tử không ấy. Nó dầu bằng giấy nhưng mà nó đẹp, mà thì cái đó ngoài Bắc cũng vẫn có những cái đạo tràng đó. Rồi là tay chỉ đốt sớ, đốt điệp thôi, rồi cái đó mới đốt sau này, khi xong đám rồi mà ta mới đốt, chứ chỗ đâu mà để. Nhớ bằng giấy mà làm những cái hình vậy, chỗ đâu để, mỗi năm mỗi có cái đàn tràng như vậy. Đốt thì cũng không có lỗi gì, nhưng mà đốt bằng cách đó thì nó là phản cảm đối với người Phật tử, ta không chấp nhận được, thì mình cũng tránh cái đó. Bây giờ nó là kinh hư, nó quá cũ đi nhiều rồi, bây giờ mình làm sao bây giờ? Thì nó đốt tốt hơn. Còn nhiều người đi bán giấy dụng cho nấu lợ này kia nọ, cái đó thì mình cũng không nên lắm. Ở dù ở một cái sư cô, trong khi hạ sư cô đi thật sự mấy ngày, cô không thưa với ai, cũng không nhờ ai thưa lại, và đi đâu cô chỉ mang một cái y đi, cô ký gửi 2 y còn lại. Vậy cô ấy có phạm giới luật, có bị mất y hay không? À, thì ta có gửi thì nó không có mất y nè, mà đi thì thật sự đi phải là nó à, thưa, nếu mà đi một ngày thì thưa cái vị chức sự trong đó, còn đi 7 ngày trở lên thì coi như phải thưa chúng, phải thưa tăng, phải yết ma. Hay là cái đó là cái mà nó không trúng. À, còn nếu mà y đi mang có một cái y, à, còn hai y rồi gỡ lại thì nó còn họ cũng trúng luật, à, có gỡ lại. Nhà chúng con đang nhập thất nhưng đã gỡ dục cho con, dạy đến kỳ Bồ Tát chúng con dẫn lên tụng giới bình thường có được không? Thì giờ có nhập thất, nhập thất mà ở trong cương giới thì có gỡ dục nó tốt chứ đâu có gì là cũng trúng luật. À, gỡ dục à, Bồ Tát thì nó trúng luật thì con vẫn là yết ma mà bình thường, cái đó là nó trúng luật chứ nó không có sai trong đó. Tiền cúng dường có thí chủ cho ăn học, tiền cúng dường này cũng có thể cho người nghèo khó chia sẻ với người khác nghèo, như vậy có phạm tội sử dụng tiền không đúng với nguyện vọng của tín chủ hay không? À, thì cái này à, nếu thí chủ cúng dường cho mình ăn học, cái là riêng họ cho mình rồi, thì mình có thể là tùy nghi mà cho những người khác thấy họ nghèo khổ hay những gì đó có thể mình giúp đỡ cũng được. Rồi đó thì cũng không ngại gì. À, tại cái này là họ cúng dường cho mình đi học, mà mình có thể là đủ cái số tiền đó mình chi dụng, hoặc giả là mình chi dụng mà rất là hạn chế, để những cái đó còn dư mình làm việc từ thiện, mình cho những người khác là cái đó cái đẹp thôi. À, chứ không có ngại gì. À, thì cũng như là nói là cha mẹ mà nghèo khó như vậy thì là Đức Phật cho phép. Ví dụ như đi khất thực thì mình khất thực không được quyền khất thực cho cha mẹ mình. Người ta cúng là cúng cho mình, mà mình dành cái phần ăn của mình bớt lại cho cha mẹ, thì cái giờ đó cũng không ngại gì. Hay là y phục của mình họ cúng giải, mình đem cái giải đó mình chia bớt cho cha mẹ, thì cái việc đó cũng không sợ. Chứ không được quyền mình gì cha mẹ nếu cha mẹ mình chưa xuất gia. Là mình đi xin cho cha mẹ mình thì cái việc cha mẹ mình nó tổn. Còn cái này là của mình, mình bớt lại cái phần của mình nuôi cha mẹ thì cái đó trong luật cho phép, nó không có ngại gì. Hôm trước là chúng ta học về cái thọ giới hết chưa? Tới đâu rồi? Mới 121 hả? Coi như già nạn rồi nè. À, già nạn thì gồm 13 già nạn và 15 khinh già. Mà đại chúng nó nếu mà 13 già nạn phạm một trong 13 già nạn thì không cho thọ giới, thọ giới cũng không có đắc giới. Còn 15 khinh già thì nó có thể là di du trong đó. Thì mình học qua 13 già nạn là 15 khinh già. Cái già nạn này già đại chúng nhớ là thầy giáo thọ ngoài, mới ra phía ngoài cương giới của giới trường mà dạy dỗ với hỏi trước, vấn nạn trước, vấn nạn trước mà thấy coi được rồi mới là vô thưa trong tăng đem vô. Rồi thầy yết ma này vấn nạn giữa mặt tăng, giữa chúng tăng là bảy vị như vậy. Đó là cái đó là cái chính. Còn giáo thọ ngoại là phụ mà thôi. Tất nhiên dạy dỗ cách này cách kia mà giữa tăng nói cho nó y như vậy. Đó thì mình nói trật thì tăng không cho mình thọ giới. Đó là cách mà cái giáo thọ là dạy. Thì mình xong rồi á, đi vô mới thưa. Mới là thưa, thưa mới là đồng ý tăng cho vào, rồi mới là dẫn đệ tử vào. Nó dẫn cái giới tử nó vào trong đó. Mà dẫn cái giới tử vào đầu tiên, coi như là sinh giới. Giới tử nó sinh giới nha. Mà đầu tiên thì ông Hòa Thượng ông khai đạo. Khai đạo trước. Tỳ kheo ni, cái nghi nó hơi có giống nhau nè. Tại khi mà dẫn vô là Hòa Thượng mới khai đạo. Khai đạo rồi thầy Yết Ma mới xin để mà già nạn, để cho thọ giới. Mà già nạn xong rồi á thì bắt đầu mới là Yết Ma. Thì đầu tiên giáo thọ ngoại ấy rồi thì Hòa Thượng mới là khai đạo. À, này các giới tử lắng nghe, ba đời chư Phật đều do xuất gia mà được thành đạo. Lịch đại tổ sư truyền Phật tâm ấn đều là bậc sa môn, do nghiêm trì giới luật thanh tịnh mới có thể hoằng truyền chánh pháp. Cho nên tham thiền học đạo giới luật làm trước, nếu không tránh lỗi ngừa quấy thì làm sao mà thành Phật tác tổ được. Bởi thế người thọ trì giới này giữ đủ luật nghi của Phật sẽ được Phật thọ dụng. Nên trong kinh nói rằng muốn thấy được Phật tánh chứng đại niết bàn cần phải hết lòng giữ giới cho thanh tịnh. Tướng tốt của Như Lai lấy giới làm nhân, năm phần pháp thân đều y nơi giới mà lập. Do đây chứng biết rằng đâu có ai không trọng kính giới mà lãnh thọ được ư. Đó là cái hòa thượng đằng đầu, ông mới là nói về cái quan trọng của cái sự xuất gia mà cái đến thọ giới. Ai cũng phải là làm bậc sa môn này phải là do sự truyền tâm ấn của lịch đại tổ sư là phải cái bậc sa môn, chứ không ai nói người ngoài bao giờ. Cũng như thấy lục tổ Huệ Năng ấy, khi mà đã ngộ rồi mà rốt cuộc rồi cũng phải xuất gia. Nhớ cạo tóc tại chùa Quang Hiếu, Quang Hiếu là ở Quảng Châu ấy nha, là có cái tháp mà thờ tóc của lục tổ Huệ Năng. Còn cái giếng mà rửa bình bát của lục tổ Huệ Năng tại chùa Quang Hiếu á, thì cũng phải là hình tướng sa môn. Nhớ là ngộ chứng rồi cũng phải là hình tướng sa môn mới là nói tiếp gìn giữ vấn đề chánh pháp được. Chứ chánh pháp một người cư sĩ giàu ngộ chứng là đại bồ tát mà cũng đâu có được đại chúng nhớ. Nếu mà nói về dòng thích chủng như vậy là phải là hàng sa môn, phải là y bát, là phải là người thinh văn đàng hoàng. Là ở đây là nói là cái quan trọng của xuất gia mà thọ giới. Rồi thọ giới là phải giữ giới, được thấy Phật tánh là chứng đại niết bàn thì cần phải là trì giới mới được. Khai đạo rồi thì coi như là dẫn giới tử vô khai đạo, rồi mới thầy ức ma mới là sinh già nạn. Giới tử là sinh già nạn, già nạn giới tử xong được rồi thì coi như là đủ tiêu chuẩn để mà tăng đồng ý cho mình thọ giới. Mà là đồng ý như vậy phải qua một lần thưa và ba lần lấy sự đồng ý của tăng. Trước nhiên là yết ma phải bạch rồi mới là lấy biểu quyết. Nha thầy bạch bằng cách này là thưa đại đức tăng ni nghe, tha thức so ma na ni này, theo hòa thượng ni tỳ kheo ni thượng gì hay gì đó cầu thọ giới cụ túc. Ngày nay các thức so ma ni này theo chúng tăng xin thọ giới cụ túc, tỳ kheo ni thượng gì đó làm hòa thượng. Nếu tăng phát thời mà đến, tăng bằng lòng cho là cái vị này thọ thì thành, không nó thành cái đó ta mới bạch. Bạch cho người ta, nếu mà ta hỏi kỹ nữa bắt đầu yết ma ba lần lấy biểu quyết. Nên là khi mà cái già nạn xong rồi thì mới lấy biểu quyết bằng cách như vậy. Mới nói là đại đức tăng nghe, tức so ma na ni này, theo hòa thượng ni thượng gì hay gì cầu thọ giới cụ túc. Các thức so ma ni này theo chúng tăng xin thọ giới cụ túc, tỳ kheo ni thượng gì hay gì làm hòa thượng. Rồi các thức so ma ni tự nói là thanh tịnh, không có chướng nạn, tuổi đủ 20, bi bát pháp đều đủ, tăng nay trao cho các thức so ni giới cụ túc. Ngài tỳ kheo ni thượng gì hay gì làm hòa thượng. Các trưởng lão nào bằng lòng tăng cho thích so ni thọ giới cụ túc, ngày gì đó làm hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đó là cái văn mà tăng yết ma. Đó lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, rốt cuộc ta tóm lại là tăng đã bằng lòng cho thích so ma ni này thọ giới cụ túc, tùy theo ni gì đó để làm hòa thượng. Tăng bằng lòng vì im lặng việc ấy như thế mà nhận rõ như vậy. Đó là coi như là cái tánh bản thể tỳ kheo được thành tựu. Bữa nay mình học cũng tiếp tục đó. Cái thầy Đức Ma đã già nạn rồi xong xuôi hết rồi là bắt đầu là bạch tứ Đức Ma xong rồi á. Đến đây sau khi tất cả tiết mục đều được tiến hành đúng pháp, Đức Ma thành tựu giới tử từ giờ phút này được kể là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Giới sư mới nói ít lời nhắc nhở vị tăng tỳ kheo về cách tính ngày tháng và tuổi theo hạ lạp. Thì cái nghi mà của hòa thượng Tổng Minh á thì soạn thêm sau đó nói là giờ này đúng mấy giờ phải coi đồng hồ, nhớ coi đồng hồ mấy giờ ngày mấy tháng mấy là mình đắc giới tỳ kheo tại nơi đây. Đó là thêm. Thường thường những cái giới đằng tăng thì không có chỗ này nha. Không có chỗ này, không có nói là ngày tháng giờ. Nhưng mà cuối cùng là thầy tôi ưa nói là khi nhớ cái ngày mấy tháng mấy năm đó để mình đăng đàn thọ giới cụ túc, để mình giữ nhớ đó, lấy đó là mình giữ, chứ không có nói tỉ mỉ phải coi đồng hồ. Mỗi đàn là mỗi khác nhau, nghe là ngày tháng và tuổi theo Hạ Lạp. Lịch pháp sư Ấn Độ không được phổ biến quần chúng, cho nên tăng tỳ kheo được chỉ dạy chi tiết để có thể biết ngày nào tăng thuyết giới, ngày nào kết hạ ăn cư, ngày nào tự tứ, theo tháng thiếu tháng đủ, năm bình thường và năm nhuận như thế nào. Thì ngày nay thì dễ nha, ngày nay thì lịch pháp được phổ biến rộng rãi, do đó việc chỉ cách tính tháng, tính mùa và tính năm không cần thiết. Giới sư chỉ cần nhắc tăng tỳ kheo rằng ngày nay, ngày này, tháng này, năm này, giờ này mình đắc giới cụ túc, như người đời ghi nhớ kỹ ngày tháng năm sinh vậy. Nhưng giới sư phải chỉ cho tăng tỳ kheo biết cách tính tuổi Hạ Lạp kể từ giờ phút đắc giới cụ túc này cho đến trong ngày tự tứ lần đầu tiên. Nếu có ai hỏi tuổi thì phải trả lời mình chưa được tuổi nào, sau đó cứ theo ngày tự tứ mỗi năm mà tính. Thì bây giờ nói nếu mà thọ giới nếu chúng ta thọ giới bữa đêm 16 tháng 5, 16 tháng 5 nhớ là cái ngày chót. Bây giờ nói là tiền an cư tiền an cư là từ rằm tháng 4 đến mấy? Là cho tới hết ngày 16, hết ngày 16 tháng 4 là hậu an cư. 17 tháng 4 là hậu an cư. Từ 17 hậu an cư cho tới rằm tháng 5 là còn hậu an cư. Còn nếu mà qua 16 thì không còn tiền an cư, hậu an cư. Nếu mà cái đêm rằm tháng 5 mà mình thọ giới thì được tính một tuổi khi tự tứ. Hiểu như thế nào? Là mình còn hậu an cư. Còn nếu ra mặt trời mọc là 16 thì coi như không tiền an cư, hậu an cư nữa. Hết ngày an cư rồi. Đại chúng hiểu chỗ nào mà tiền an cư và hậu an cư. Thành ra nói nếu mà ai thọ giới đêm rằm thì người đó là cái tuổi hạ nhỏ nhất. Hiểu chỗ nào? Còn ai thọ giới bữa 16 tháng 5 qua năm sau mới được tuổi hạ thì người đó là tuổi hạ lớn nhất. Ta cũng an cư đây nhưng mà không có tuổi hạ, cho tới 12 tháng sau ta mới được một cái tuổi hạ, là người đó lớn nhất. Thành trong luật mới kể vậy, mới nói ai mà sanh ra trước giờ giao thừa là người đó nhỏ nhất. Thấy không? Ai mà sanh ra mùng 1 người đó lớn, mùng 1 ta tới ta sanh năm 12 tháng ta mới kể được 2 tuổi. Còn cái người mà sanh tối mà giao thừa nè, sáng mùng 1 ta được 2 tuổi. Là chúng hiểu chỗ nào? Được 2 tuổi, sanh ra được 1 tuổi liền có mấy tiếng đồng hồ ta được 1 tuổi. Rồi sáng mai ra được 2 tuổi là người đó nhỏ nhất. Còn người mà sanh ra bữa mùng 1 người đó lớn nhất, 12 tháng ta mới kể được 1 tuổi. Đó là ý như vậy, còn ở đây cũng vậy. Thì đây mới là kể ngày, kể giờ, đặng là biết là tính cái Hạ Lạp. Cái Hạ Lạp trong đó thì coi như là mình tiền ăn cư, hậu ăn cư cho trọn vẹn thì mới tính được một tuổi hạ. Nhớ không? Cái tuổi hạ thì đại chúng nhớ cái Hạ Lạp và cái giới lạp nó khác nhau nha. Giới lạp là khi ngày tháng năm thọ giới là tính giới lạp, còn Hạ Lạp là kiết hạ một năm thì kể một tuổi, mà không kiết hạ thì không tính Hạ Lạp. Ta nhớ cho nè. Mà mình cứ quen là thí dụ như một cái sư bà nào 80 tuổi xuất gia từ nhỏ, 80 tuổi đời 60 Hạ Lạp chưa hẳn, có năm không có an cư thì đâu có tính Hạ Lạp được. Là Hạ Lạp mà cái công năng của Hạ Lạp để làm gì, nhớ không? Thầy trước có nói rồi đó, Hạ Lạp để làm gì? Có hai công năng thôi, là được thọ y công đức với gì nữa, với nuôi đệ tử, chứ không có Hạ Lạp. Dầu người đó là 70 giới lạp mà không được đủ 10 hạ lạp thì không cho nuôi đệ tử. Cái hạ lạp là có cái công năng nó vậy. Rồi khi mà rồi cái thì ông hòa thượng ông mới truyền về, truyền cái giới tướng. Khi mà tác pháp yết ma xong rồi là giới tử đắc giới, được gọi là cái bản thể tỳ kheo ni phát sanh ha, bản thể tỳ kheo phát sanh, người đó thành một tỳ kheo như pháp. Đó là cái giới tánh nó thành tựu, giới thể thành tựu, mà giới tướng chưa. Thì giới tướng sau đó rồi mới hòa thượng ông mới truyền ta 8 ba la di, còn tỳ kheo là truyền tứ khí là 4 ba la di. Thành là mới nói là tăng tỳ kheo Đức Như Lai bậc chí chân đẳng chánh giác đã nói 4 pháp ba la di và 8 pháp ba la di. Nếu tỳ kheo ni nào mà phạm một trong 8 giới này, người đó không còn là sa môn, cũng không còn là thích tử. Thứ nhất là nói về cái giới dâm nè, thứ hai là giới trộm, thứ ba là giới sát, và thứ tư là giới đại vọng ngữ. Đó là cái 4 giới này là căn bản. Còn bên tỳ kheo ni thì thêm cái giới thứ năm là cái giới có nhiễm tâm xúc chạm, còn giới thứ sáu là 8 việc, phải không, 8 việc mà có nhiễm tâm. Rồi giới thứ bảy là che giấu tội, tội ba la di của một tỳ kheo ni khác. Và thứ tám là thuận tùng theo một tỳ kheo tăng chưa giải tội cho tỳ kheo đó. Đó là 8 giới. Còn 13, 17 pháp tăng tàng, 30 pháp sở đọa, 178 pháp đọa vân vân. Đó là ta chỉ nói lược. Thì khi mà truyền 4 pháp rồi, theo cái ở đây thì có truyền tứ thánh chủng. Tứ thánh chủng hay gọi là tứ y. Truyền pháp tứ y này là không phải nương tựa, chứ không phải y là áo nha. Tứ y tức là 4 chỗ nương tựa, là 4 căn bản cho đời sống của tỳ kheo như đã đề cập mà. Này tăng tỳ kheo, Đức Như Lai bậc chí chân đẳng chánh giác đã nói 4 pháp sở y tỳ kheo hay tỳ kheo ni theo đây mà xuất gia thọ giới cụ túc thành phẩm chất tỳ kheo. Thứ nhất là tỳ kheo sống y trên y phấn tảo, nương trên y phấn tảo, nương trên đây mà xuất gia mà thọ giới cụ túc thành phẩm chất tỳ kheo, thầy phải trọn đời thọ trì điều này. Trường hợp đặc biệt được phép thọ dụng y do đàn diệt cúng dường, y đã được cắt rọc hay hủy hoại. Thì cái này ta nói là thứ nhất là cái y phấn tảo. Y phấn tảo là y mà lượm vẽ rách ở ngoài ta luyện bỏ lên phấn tảo, nhưng mà đặc biệt được phép thọ dụng khi đàn diệt cúng dường hay được có mai sẵn cho mình. Cái này là Đề Bà Đạt Đa đưa ra cái điều coi như là nghĩ là cao Đức Phật, là chỉ mặc y phấn tảo thôi chứ không được mà nhận y từ người khác họ cúng họ mai sẵn. Nó cái này là cố chấp nha, chứ không phải là nó trung đạo. Đó là cái thứ nhất. Cái thánh chủng thứ hai là tỳ kheo ni sống nương nên cái sự thất thực để mà sống. Rồi có trường hợp đặc biệt là được thọ dụng là tăng sai thọ thực nè, hay đàn diệt cung cấp các bữa ăn định kỳ mỗi tháng, các ngày mùng 1, mùng 8, rằm, hay hoặc các bữa ăn thường có tăng hay được đàn diệt mời. Thì cái đó là cái nới rộng của Đức Phật. Thứ ba là tỳ kheo sống nơi ở dưới gốc cây ngủ nghỉ, và theo đây mà xuất gia thọ giới cụ túc thành phẩm chất tỳ kheo, ngươi phải trọn đời là thọ trì điều này. Trường hợp đặc biệt được thọ dụng là căn phòng riêng biệt, một ngôi nhà nóc nhọn, một căn nhà nhỏ, một hang đá hay hai căn phòng có chung một cửa. Ở đây là nói là dưới gốc cây hay là ở đó, đó là để biểu trưng cho cái thiểu dục tri túc, sống đơn giản. Thành chúng ta giàu có phòng, có ốc, mà sống trong phòng chúng ta nó đơn giản như vậy cũng là cái ý nghĩa này. Chứ không phải ở dưới gốc cây, bây giờ gốc cây cũng không ai ở được nha. Cũng trong hang, trong đá cũng không có. Mà đặc biệt là coi như là mình sống cái nếp sống sao lại rất là đơn giản. Phòng mình là đơn giản mà thôi. Mình thấy là trước Đức Phật ngồi ngủ ở dưới gốc cây, hàng tỳ kheo tu hạnh đầu đà cũng phải sống như vậy. Thì mình có phòng ốc, có cửa nẻo, rồi là cái này là gấp mấy lần người xưa. Thứ tư là tỳ kheo sống y nơi các loại thuốc hữu lạng, y nơi đây mà được xuất gia thọ giới cụ túc, người phải trọn đời thọ trì điều này. Trường hợp đặc biệt là thọ dụng tô, sanh tô, dầu, đường phèn và mật. Vì cái này là cái mà là bốn thánh chủng của một người xuất gia. À, thì có chỗ thì truyền đối với tỳ kheo ni có ba là bỏ cái ở nơi gốc cây, tại vì tỳ kheo ni thì không ở một mình, không ở nơi lan nhã, mà tỳ kheo ni thì bà ở trong chỗ đông người trong tụ lạc. À, đó là cái tứ thánh chủng. Rồi thường thường ở trong cái giới đàn tăng là thêm cái là cái hạnh của sa môn, là bốn cái hạnh của sa môn mà trong này không có soạn á, mà vậy là bốn cái hạnh sa môn là cái những cái hạnh nào là các giới tử là Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. À, là vì các tỳ kheo mà nói bốn pháp sa môn cần nên làm. Thứ nhất là bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu có người mắng không được mắng lại. Mấy cái này khó nha, bốn hạnh sa môn này khó lắm mà được như vậy hoài sa môn. Thứ hai, bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời có người giận cũng không được giận lại. Thứ ba, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời nếu có người đùa giễu không được đùa giễu lại. Thứ tư, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời nếu có người đánh cũng không được đánh lại. Thành ra là khi có các việc như thế, phiền não rối khởi lên, các vị có thể nhiếp tâm không chống trả được hay không? Đó là cái bốn hành sa môn khó làm lắm, chứ phải là ta giận cũng được giận lại, đánh cũng được đánh lại, chứ bây giờ người ta chưa đánh mình đánh người ta rồi. Đó là khó, ba bốn cái hạnh là khó lắm, chứ phải nó thường mà được như vậy gọi là sa môn. Còn mình bây giờ là cũng khó đó nha. Thì khi mà yết ma rồi á, thì ông hòa thượng ông mới nói là các giới tử lắng nghe, lục đạo chúng sanh phần nhiều bị chướng giới không thể thọ được, chỉ có loài người mới được thọ, nhưng còn chướng nạn chưa chắc được thọ hết. Các vị không có chướng nạn chắc các vị được thọ giới, song cần phải phát khởi tâm cao thượng rộng lớn, nghĩa là phát khởi tâm cứu hộ tất cả chúng sanh, lấy pháp độ người khiến cho ra khỏi ba cõi, đồng chứng quả bồ đề. Nay giới này làm gốc cho căn lành, có thể làm chánh nhân cho ba thừa, lại có thể hộ trì chánh pháp của Phật khiến cho lâu dài. Sở nhân giới này là của quý báu trong Phật pháp, còn ngoài ra đạo khác không có, nên cần phải sanh lòng tưởng tôn trọng rằng khó được gặp. Bây giờ phải nhờ các vị A Xà Lê, vì các vị mà tác bạch yết ma, do nhờ quay thế yết ma của chúng tăng khiến cho các vị thành tựu tánh tỳ kheo, tỳ kheo ni. Vậy các vị phải chú ý mà nghe cho kỹ, hết lòng thành thật mà lãnh thọ. Thì cái này phải nói là giới tỳ kheo này rất là cao thượng, nó quý nha. Loài người mới là được thọ. Thành hôm trước mình học 13 già nạn là phi nhân cũng cho thọ, súc sanh cũng cho thọ, nhị hình cũng mới cho thọ. Nhưng mà loài người cũng chưa hẳn được thọ nữa. Nếu mà có chướng nạn, thí dụ như chúng ta không đủ lục căn, hay là phạm một trong 13 già nạn cũng không có thọ được coi là chướng giới. Đó là nên là khuyên là phát khởi cái tâm rộng lớn nha. Thì đó là giới sư là khai đạo cho mình là cái tâm mình nó mở rộng, đặng là thọ mà cái giới nó rộng đắc giới. Mà muốn đắc giới này mới nói là nhờ vị A Xà Lê mà bạch tứ yết ma, do nhờ quay thế yết ma đức của chúng tăng khiến cho các vị thành tựu được cái tánh tỳ kheo. Đó là nói về cái giới thể rồi cái giới tướng. Rồi nếu bên tỳ kheo ni thì đức yết ma phải truyền theo cái gì? Tám cái bắt kính thường thường á. Sau đó đồ phải nói về nhắc lại cái truyền tám cái bắt kính pháp cho minh tỳ kheo ni. Cái đó coi như xong đồ mới là cho xả cái mang y. Thành ra nói là các giới tử đã thọ giới xong là bạch tứ yết ma như pháp là xứ sở được thành tựu, hòa thượng như pháp, A Xà Lê như pháp, chúng tăng đầy đủ, các vị khéo thọ giáo pháp cần phải khuyên quá người làm việc phước mà xây tháp cúng dường tam bảo, hòa thượng A Xà Lê tất cả như pháp dạy bảo không được trái nghịch, phải học hỏi tụng kinh, cần cầu phương tiện ở trong Phật pháp được chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thời chỗ sơ tâm xuất gia quát vị chẳng luống uổng, phúc báo không mất. Đó là khuyên cuối cùng của khi mà đắc giới rồi. Rồi bắt đầu mới cho xả cái mang y, nhờ mang y. Rồi là xả rồi bắt đầu mới thọ lại, coi như là bay thọ y ngũ điều nè, bảy điều và chín điều, rồi mới là truyền cái bình bát, rồi mới là truyền cái là tọa cụ và đãi lọc nước. Đó là truyền giới cách thức của một cái đăng đàn thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni á. Ha, còn nếu mà tỳ kheo ni rồi làm bổn pháp rồi thì chưa có thọ những cái này, chưa có nói những cái này, mới dẫn qua bên tăng. Bên ni tác pháp bạch tứ yết ma của bên tăng rồi thì ngưng tại đây. Ha, ngưng tại đây mới làm cái bổn pháp. Rồi xong rồi thì còn cái chánh pháp, tại sao nó qua bên tăng xin chánh pháp mà bên ni không có truyền cái vấn đề chánh pháp? Tại sao? Mà nếu mà nói là chánh pháp là ai giữ? Nhớ bên tăng. Chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm Đức Phật trao cho ngài Ca Diếp, mà Ca Diếp mới đem cái tâm ấn đó mà truyền cho 28 vị tổ ở bên Ấn Độ. Từ Ca Diếp, A Nan, Thương Na Hòa Tu, Ba Cúc Đa, rồi là Di Già Ca, cho tới tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma mới là truyền xuống mấy vị nữa, là năm vị nữa, năm vị. Lục Tổ Huệ Năng là kể, Bề Đề Bà Đạt Ma là sơn tổ, mà Đề Bà Đạt Đa là tổ thứ 28 bên Ấn Độ. Đó, rồi qua bên Trung Quốc là làm sơ tổ, thì bên kia 28 vị rồi. Đó, thì nó mà đầu tiên, cái tổ đầu tiên của bên Trung Quốc này là ai? Đó là ai? Đó là Huệ Khả. Huệ Khả mới là quỳ ở dưới tuyết, dâng cánh tay lên ở trong núi Tung Sơn. Rồi đây ai cũng biết đó, phải không? Tại khi Bồ Đề Đạt Ma ở là vị tổ thứ 28 bên Ấn Độ rồi, thấy cái cơ của Ấn Độ Phật pháp nó không phát triển được mà có thể phát triển bên Đông Độ, thì Đề Bà Đạt Đa mới là từ bên Ấn Độ đi qua đời nhà Lương. Thì nghe Lương Võ Đế ở bên đây là gì, Độ Tăng nè, rồi là tất chùa đúc chuông là bao nhiêu việc Phật sự là Lương Võ Đế. Thì Bồ Đề Đạt Ma muốn tưởng là ông này có pháp khí nó cao, có thể là tiếp nối được, qua truyền ngô tổ cho ông. Mà vô trong cung rồi thì coi như là mất hết những cái gì đã tính truyền ông này. Thì qua Lương Võ Đế hỏi gì? Hỏi là trẫm là độ tăng cất chùa đúc chuông nhiều như vậy có công đức không? Thì ông này nó quá tầm thường, thấy không? Tưởng là qua truyền y bát cho ông mà làm tổ, mà rốt cuộc rồi ra cái việc hết sức là tầm thường. Còn cái pháp gì? Pháp phủ lậu. Nhớ có công đức, mình làm thấy cái đó là có công đức thì pháp phủ lậu. Thành ông Đà Tổ Đạt Ma mới buồn, thấy không có thể truyền này được, mới tìm cái người pháp khí nó cao hơn, mới vô Tung Sơn ngồi 9 năm xây mặt vô vách chờ rồi có mới Huệ Khả. Huệ Khả mới truyền vô Huệ Khả, rồi Huệ Khả mới truyền lần xuống cái vị tổ thứ 6, đó là Lục Tổ Huệ Năng, rồi thứ 5 đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rồi mới là Hoằng Nhẫn mới truyền cho cái Lục Tổ Huệ Năng. Nó về cái vấn đề mà giả gạo y bát, phải không? Rồi y bát từ đó không còn truyền nữa, tại đưa ra đến cái sự mà họ tranh nhau vấn đề y bát đi, là có cái tướng nào trước thì không có. Thứ hai nữa là có cái niềm tin của con người đối với Phật pháp không cần cái y bát nữa. Đó là khi tới ngày Lục Tổ Huệ Năng là dứt, là không còn y bát để mà truyền trao này. Đó là cái truyền thừa. Thì cái y bát rồi sau này đó là từ đó lấy đó để mà làm cái niềm tin đối với Phật pháp. Rồi ba y thì ai cũng biết là An Đà Hậu Quốc Đa La Tăng Tăng Già Lê. Đó là nói về cái vấn đề mà của một vị tỳ kheo. Thì mình nhớ hôm trước mình có học về dùng cái y á, thì luôn luôn lúc nào phải là có ba cái nhân tố nó mà cái y như pháp. Thứ nhất là gì? Là sắc. Thứ hai là cái lượng. Và thứ ba là cái thể. Ha, cái thể lượng. Cái thể đó là gì? Là cái loại giải, phải giải gì? cái sắc nó phải là cái sắc màu quải sắc, chứ là chính sắc là nó không phải. Thì cái lượng thì có đó là y phải chiều dài bao nhiêu bằng mấy gan tay Phật, bề ngang mấy gan tay Phật, thì ở trong đó có cái phần đó thì mình khà không cần, mà là ấy. Ở trong này nó là cao nhất là 3.5 feet hay dài 6 feet vân vân, mà cái là Phật chế ra từ An Đà Hội, Hà Quốc Đa La Tăng, Hà Tăng Già Lê, nó đó là cái là 3 y. Thì y lúc nào cũng là một biểu trưng cho cái hạnh giải thoát nha, mà cái y điều tướng cắt rọc này tất cả cái đạo khác không có. Thì Đức Phật nó là chỉ duy nhất là trong cái pháp của ba đời chư Phật để lại thôi, chứ cái pháp ở ngoài thế gian nó không có, chỉ pháp Phật mới có những cái loại y này. Nhớ là nếu mà giới thể nó thành tựu rồi thì trên thân mình chưa có cái tướng của tỳ kheo, nhưng mà cũng vẫn là cái có cái tánh tỳ kheo rồi. Hay chừng mình đắp y vô rồi là hay gì mới là có cái tướng của tỳ kheo, mình có cái giới tướng và 4 giới tướng hay 8 giới tướng truyền, chừng đó mới là cái tướng của tỳ kheo. Chứ cái tánh của tỳ kheo, cái bản thể tỳ kheo đó là không có, không có hình tướng. Từ cái An Đà Hội là Quốc Đa La Tăng, Tăng Già Lê, cái này cái chính, rồi mới truyền cái bình bát. Có nhiều người họ quan niệm sai, họ nói cái bát mình không có sử dụng. Như bên Nguyên Thủy thì khỏi trần truyền bát cũng được, cái đó nó không trúng nha. Nói dầu mình không sử dụng nhưng mà đó là cái cờ niêu của hàng tỳ kheo. Thọ bát rồi bắt đầu là thọ tọa cụ, tọa cụ rồi mới là thọ đãi lược nước, đó là coi như là xong á. Thì ở trong cái thọ giới tỳ kheo này, tỳ kheo ni là tối ưu quan trọng nha, phải là lựa, tại đây là cái pháp khí nên phải lựa rất cẩn thận. Hồi trong cái phạm gì này có ai có chỗ nào có thắc mắc không à? Thắc mắc về vấn đề mà thọ giới á, thành trong cái giới á, cái giới pháp này nó có cái là nó có 4 cái loại nha. Cái giới pháp, một cái giới thể, một cái giới hạnh và cái giới tướng. Nó có 4 á. Cái giới pháp, rồi mới cái giới thể, rồi mới cái tới giới hạnh, rồi cái giới tướng. Giới pháp là gì? Giới pháp là cái giới pháp á, nó là một. Tại vì Đức Phật dạy cái pháp lẽ là cũng ngừa vấn đề quấy, hay là tránh cái vấn đề ác mà làm cái việc thiện. Thì trong giới này cũng vậy, là cái bờ đê mới ngăn những cái việc mà sái quấy đi, thành cái được gọi là cái giới pháp. Thứ hai là cái giới thể. Giới thể là cái Bồ Tát giới thể, là cái giới mà không có cái tướng, đó là cái giới thể. Đó là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, đó là cái giới thể. Truyền cái giới cho mình đắc giới, đó là thuộc giới thể chứ không phải giới tướng. Nhớ nha. Thứ ba nữa là cái giới hạnh. Khi mình đắc giới rồi, đó là cái hạnh của một cái người giới tử nó khác. Thí dụ như mình chưa có thọ giới, mình còn thức xoa, mình còn sa di ni sao cũng được, vừa đi vừa nhảy cũng không sao, đi xuống dưới bếp và bóc lũng mà ăn này kia nọ cũng không ngại. Nhưng mà lên thành tỳ kheo ni đăng đàn rồi, thành tỳ kheo lớn, mình thấy mình tự nhiên mình lớn liền, đường hoàng hơn là sa di ni và thức xoa. Thì phải là cái giới, cái hạnh nó hiện ra. Muốn mà là nói gì đủ thứ là cũng không dám nói nữa, giữ đó là nó thuộc về cái hạnh, nó biến đổi đi, nhờ cái giới thể mà làm cho mình nó đổi khác người. Thứ tư nữa là cái giới tướng, nó hiện ra cái tướng đoan trang, cách này cái khác. Đó là cái giới, nó có 4 cái loại là giới pháp, giới thể, giới hạnh và cái giới tướng. Cái này nói về bên tăng rồi, bên ni á, thì đem làm bổn pháp rồi qua bên tăng xin chánh giới. Khi có bát tỉnh pháp ra đời, thầy nói rõ cái chỗ này á, là giới tỳ kheo ni đã thọ làm bổn pháp rồi thì trở thành tỳ kheo ni mà chưa có trọn vẹn, thầy giờ chưa qua bên tăng mà xin chánh pháp, mà chưa thực hành trọn vẹn về cái bát tỉnh pháp. Bát tỉnh pháp khi mà tỳ kheo ni thọ phải giữa hai bộ tăng, thành do đó bên ni phải mang giới tử bổn pháp rồi qua bên tăng xin chánh pháp mới là trọn vẹn được cái giới tỳ kheo ni. Còn nhớ mà có một cái lúc có một số là không qua bên tăng xin chánh pháp nha, thì cái giới nó chưa rõ. Nó thì nó trái với tinh thần của bát chánh pháp đi, thành qua bên tăng. Rồi bên tăng mới là truyền cái giới này mới là trọn vẹn cho một cái tỳ kheo ni, mình mới có nó có là gỡ sứ giả để mà thọ, cũng như bên tỳ kheo ni pháp dự á, đó thì phải có qua giữa cái bộ tăng với mình mới thì nó trái đi. À, rồi sau những cái giới tướng giới đầu thì cũng y như bên tỳ kheo à, mà có thì ai có thắc mắc cái chỗ này, có ai thắc mắc hỏi thì trả lời cho bên thọ giới này. À, tại vì cái truyền thọ giới là tối ưu quan trọng đối với hàng tăng luân, là cái mạng mạch Phật pháp, duy trì Phật pháp. Nếu mà Phật pháp mà không có tỳ kheo như pháp thì coi như Phật pháp đi về đâu. Thế cái này, điều này là cái điều rất là quan trọng. Thì nó hết thì mình học qua về cái phần mà y chỉ, y chỉ là người mới thọ giới tỳ kheo, công việc trước hết là phải học tập đầy đủ các giới bổn của một tỳ kheo. Phật chế tỳ kheo chưa đủ năm hạ không được phép rời thầy y chỉ mà sống riêng biệt một mình. Nếu đủ năm tuổi hạ nhưng chưa học hết giới bổn, chưa rõ những điều nào nên làm hay không nên làm, trường hợp nào phạm hay là không phạm, trường hợp nào phạm nặng hay là phạm nhẹ, không biết làm các pháp yết ma, không rõ các phận sự yết ma, ăn cư tự tứ, tỳ kheo đó vẫn chưa được phép rời thầy y chỉ. Dù tuổi hạ 60 mà tuổi đời 80 mà không có phận sự ấy thì cũng chưa được phép rời y chỉ. Nhớ cái điều này rất là quan trọng. Ở trong Yết Ma Chỉ Nam cũng có nói kỹ á. Upali mới hỏi Phật, nó hỏi Phật cái người đủ năm tuổi hạ không thành Phật pháp vậy có lìa y chỉ hay không? Và Phật nói lục cũng không được. Rồi nói cái người đó chứng tứ quả rồi mà đắc giới tỳ kheo rồi mà vậy không có đủ tuổi hạ được rời y chỉ không? Đức Phật nó cũng không cho phép nha. Dầu đó là đắc quả nhưng mà phải là đủ 5 năm mới được để mà rời thầy, 10 năm mới được là nuôi đệ tử. Một tỳ kheo mà không thông suốt các Phật sự của tỳ kheo, nếu sống tự lập không y chỉ hoặc đến một trú xứ nào mà tại nơi đó tình cờ không có tập hợp các tỳ kheo đủ túc số tối thiểu để thành tăng, nhưng trong đó lại không một ai biết yết ma, biết thuyết giới hay tự tứ, thì làm sao họ có thể thực hiện được các phận sự thông thường của tăng? Hạng tỳ kheo ấy được Đức Phật ví như là đàn dê ngu si chỉ biết ăn và ngủ thôi, coi như là á tăng hay là con dê câm á. Thành là một cái trách nhiệm và cái công việc của một vị tỳ kheo tối ưu quan trọng nha. Cái phận sự là rất là quan trọng đối với giới luật. Chứ mình nó thọ tỳ kheo rồi mình không biết gì hết, không học giới rồi không biết trì, biết phạm, biết đồ, thì cái đó là cái mà có lỗi nhiều ở trong giới luật á. Thông thường vị y chỉ sư chính là bổn sư thế độ cho xuất gia và cũng là hòa thượng truyền giới cụ túc. Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt, hoặc hòa thượng tịch hoặc bãi đạo. Bãi đạo là gì? Là thôi tu đó nha, ra đời á thì phải tìm đến một vị thượng tọa đủ các đức hạnh như đã nói một tư cách vị hòa thượng ở trên, thỉnh cầu làm y chỉ, sống nương tựa theo vị này mà học đạo, trong khi đang nương tựa theo y chỉ sư mà sống. Nếu có duyên sự cần đi xa phải trình bày rõ để thấy trù lượng có nên đi hay không, và nơi đến là nơi nào, để đi bao nhiêu ngày, nơi cần đến mà không có các vị nào đủ tư cách làm y chỉ sư không được phép dừng lại đó cho đến đêm thứ sáu mà vẫn không có người y chỉ. Thì Đức Phật nói là thầy tổ mình mất này kia, nào mình chưa đủ năm tuổi hạ thì tìm chưa ra thầy, thì cho đến cái đêm thứ sáu thôi, là sáu đêm thôi chứ không có cho lâu nữa. Nếu tại đó thượng tọa có thể làm y chỉ, thượng tọa cần hỏi han cẩn thận về bổn sư có người xin y chỉ, về gốc trú xứ, về việc học hỏi kinh điển như thế nào. Nếu trả lời đúng pháp thì mới nhận, còn trả lời mơ hồ không đúng pháp thì thượng tọa nên nói thôi, tôi không quen biết ông, về ông nên đi nơi khác mà cầu y chỉ. hoặc thượng tọa có một vài điểm nghi ngờ nào đó, có thể tạm thời cho lưu lại ít ngày để dò xét cho đến ngày thứ sáu phải cho y chỉ nếu thấy hợp ý. Thì cái này cái tính cách mà ông thầy ông cho y chỉ và mình người lựa y chỉ, cái người lựa y chỉ mình cũng phải lựa cái ông thầy mà đáng nương tựa, chứ ông thầy dốt nát không đủ trình độ dạy mình thì cũng không cần y chỉ. Mà nếu mình lựa như vậy mà chưa có thì Đức Phật cho phép tối đa là bao nhiêu ngày? Hồi nãy mới nói 6 ngày thôi nha. Còn nếu mà y chỉ tốt như vậy, mình không y chỉ dầu đó một đêm cũng phạm cái điều này. Tại vì có người tốt tại sao? Đây là chúng nhớ cũng như là nhắc lại vấn đề mà thọ giới Bồ Tát á. Bây giờ thọ giới Bồ Tát có 3 cái phẩm thọ. Thượng phẩm thì thọ với ai? Thượng phẩm là thọ trước Phật và Bồ Tát còn tại thế, đó là thượng phẩm. Thứ hai nữa là trung phẩm là thọ với ai? Dạ là thọ với giới sư. Còn thứ ba là trăm dặm ngàn dặm không có pháp sư, mình mới được tự thể thọ giới trước bằng Phật ha, bằng Bồ Tát nhớ. Còn nếu ở chỗ mình có pháp sư mà mình tự thể thọ giới thì không đắc giới. Chỗ này tại vì sao? Thầy nói lại là trong luật á, nói là nếu là không có người thì cho phép trăm dặm ngàn dặm để mà tự thể thọ giới trước cái tượng Phật. Còn nếu mà có pháp sư á, tuyệt đối không được trước tượng Phật và tượng Bồ Tát mình thọ. Tại vì sao? Tại vì mình ngạo mạn, mình nó không pháp sư nó không bằng mình chẳng hạn, thì mình không có không thọ giới. Nó tự thể thọ giới là mình khinh người kia, điều là điều Phật cấm. Thì chúng ta cũng nhớ cái tâm niệm an cư hay là tâm niệm Bồ Tát, mình nhớ kỹ là chỗ đó là một người. Còn bây giờ mình ở trong cương giới tâm niệm Bồ Tát, tâm niệm an cư không được, đại chúng nhớ không được nha. Nó nhiều vị nó lớn như sư bà rồi lớn á, ha mấy hòa thượng nè, nó thôi tôi già tôi lớn à, tôi không có ra tác pháp an cư, tâm niệm an cư trật. Nhớ là mình cái gì là mình khinh tăng, trú xứ mình có tăng mà mình không có ra an cư với tăng, mà nó tâm niệm an cư thì không cho phép vấn đề này. Cái đó là cái rất quan trọng, nhiều người vấp phải. Nói giờ mấy ông nhỏ nhỏ ăn cư tác pháp thì tôi lớn rồi tôi khỏi, nó thì không trúng. Tại khi thọ giới tỳ kheo là ngang nhau hết, thành ra ở trong đó có hạ lạp cao hạ lạp thấp, nhưng mà nó chưa đại đức tỳ kheo lắm nghe. Dầu cái ông già đó 250 giới như vậy thì cái nhỏ mới thọ đây cũng giữ 250 giới, chứ không phải ông già là giữ nhiều hay giữ ít vậy đó khác. Thành tỳ kheo nó ngang với nhau chỗ đó, cái đều là gọi đại đức hết á. Trong trường hợp tăng tỳ kheo y chỉ ngoan cố, bây giờ nó là mình y chỉ có một vị thầy á, tăng tỳ kheo bổn phận hầu hạ chấp tác những công việc nặng nhọc thay thầy y chỉ, bổn phận thờ thầy không khác như sa di thờ thầy, được nói trong luật sa di ở đây không cần thiết để mà nhắc lại. Thì ở đây là nếu mà có tăng tỳ kheo bổn phận có phải hầu hạ thầy làm những cái việc mà nặng nhọc như vậy cho đối với cái y chỉ hay cả ông bổn sư của mình. Trong trường hợp tăng tỳ kheo y chỉ ngoan cố khó dạy bảo, thượng tọa tự thấy không đủ khả năng tiếp tục dạy bảo dù với bất cứ phương tiện nào, nhẫn đến trách mắng hay trừng phạt, thì thượng tọa đuổi đi hoặc tuyên bố dứt y chỉ. Nhưng nếu tăng tỳ kheo đủ tỳ kheo đó lại là người có thế lực, không thể tuyên bố dứt y chỉ theo cách mà thông thường, thì thượng tọa có thể ra khỏi đại giới một đêm hoặc vào ngủ ở trong giới trường một đêm cho đến ánh sáng ban mai xuất hiện mới trở lại đại giới trú xứ. Đây là phép dứt y chỉ. Bây giờ mà nói ví dụ như là nó mình ra có cái ông thầy mà ông không đủ khả năng, mình y chỉ ổng không đủ khả năng, ổng dạy dỗ mình mà mình muốn rời ổng, ổng cũng không cho nữa, thì trong luật nó nói sao? Mình muốn đi đâu ông cũng không cho hết á, nên là mình muốn là không nhận ổng làm y chỉ, thì mình muốn dứt ông thầy đó dứt làm sao? Là mình ra khỏi cương giới một đêm, tất nhiên là cái dứt y chỉ rồi. Ông thầy ở trong cương giới, mình ra ngoài cương giới, Rồi giả như mà đứa đệ tử nó cứng đầu, mình dạy không được, ngoan cố, mà những từ nó không chịu, nó không cho mình từ nó, thì ông thầy cũng có thể ra cương giới một đêm, coi như là y chỉ mất. Cái y chỉ này mình đừng có bao giờ mình hiểu lầm nha. Hiểu lầm cái là mình đã có thầy rồi mà nương thầy khác mà y chỉ nữa, vậy là coi phản thầy này kia, bỏ thầy. Không phải, hay là có rất nhiều lần hay nhiều người để mà làm y chỉ. Y chỉ mình nương vào chỗ học. Nếu mình là chưa có đủ năm hạ thì là đi học chỗ nào mình nương y chỉ chỗ đó. Còn cái bổn sư của mình không phải mình nương y chỉ mình bỏ bổn sư. Nhớ kỹ nè, cái thầy y chỉ với cái thầy hòa thượng á là nó hai, nhưng mà là một. Mà ta nói cái vị kia là cái người mà sanh mình ra từ nhỏ, từ lúc ban đầu thì mình phải cung kính và cúng dường, chứ không phải là mình nương một cái vị này mình coi thường cái ông thầy mà ban đầu tiên của mình cạo tóc cho mình, thì cái đó không được nha. Thì cái y chỉ là nương vào đó mà học. Những việc liên hệ đến vấn đề y chỉ là những phận sự đầu tiên và căn bản của tăng tỳ kheo, do đó không thể không biết hoặc biết sơ sài. Là cách ngôn Ấn Độ có câu là con sâu cái kiến dù thân phận thấp hèn, nhưng nếu bám lên được cánh sen thì có thể ở trên đầu của hàng dương giả. Người xuất gia cũng vậy, phải nương theo những bậc đạo cao đức trọng để được cất nhắc lên cao, hướng dẫn tới đời sống cao thượng hơn. Như thế mới là không phụ sơ tâm của mình. Thì cái y chỉ này là cũng rất cần thiết. Nếu mình chưa đủ năm tuổi hạ thì có cái Đức Phật không cho mình rời y chỉ một đêm nào hết. Mà về cái cách mà là xin y chỉ không nè, phép thỉnh thầy y chỉ, y áo tề chỉnh đến trước thượng tọa lễ ba lễ, quỳ gối chắp tay bạch: Đại đức rủ lòng thương tưởng con tỳ kheo, nay cầu xin đại đức làm thầy y chỉ, ngưỡng mong đại đức làm nơi nương tựa cho con nương theo đại đức mà sống và được học đạo. Thì mình thấy là cách nào mình chỉ là đảnh lễ cái vị thầy đó, rồi mình là xin đại đức làm thầy y chỉ nè. Thì ông thầy đó ông mới nói được dạy ta làm y chỉ cho ngươi, hãy cẩn thận chớ có buông lung. Thì cái y chỉ đó là đã thành cách mà xin y chỉ á. Còn mấy phút nữa thì trả lời. Con được hai lần ăn cư kiết hạ, là được hai hạ lạp. Con được sư phụ cho qua nước ngoài học Phật Pháp. Như vậy con có đúng luật gì chưa đủ năm tuổi hạ mà sao thầy? Thì bây giờ nếu học bên bển thì qua bển kiếm người khác y chỉ, nhưng đây là vì Phật sự mà con ra đi, như vậy có phải làm sao cho đúng pháp luật? Thì cái này cũng đâu có bắt buộc mà ở một chỗ, có thể mình qua bển tìm y chỉ. Còn trên thời gian mình đi 2-3 ngày mới bển thì cái giác luật không có mà làm khó làm dễ. Tại trên máy bay y chỉ ai? Phải đi qua bển, phải nếu mà mình nương vào trong luật, giữ luật thì qua bển. Mà giờ cái trường hợp này nó cũng khó lắm nha. Hay như đi qua bển không có qua cái chùa nào rồi sao? Thì mấy cái này cũng phải lượng như thế nào đó. Chứ nói đúng trong luật là luật thì ông Phật hồi xưa không có cái vụ đó. Không ở chỗ này đi đến cái nước khác thì cũng vẫn vào sống trong cái đoàn thể tăng già. Chứ mình đâu có sống riêng đâu. Mình sống chỗ nào thì kiếm thầy y chỉ để mình nương vào đó. Thì cái này cũng mình di du như thế nào đó cho nó hợp thôi. Nhưng mà mình không có y chỉ liền được, nhưng mà mình cũng phải luôn luôn lúc nào có cái tâm phải kiếm người và nương cái y chỉ. Có thể mỗi năm về an cư kiết hạ thì cái này cũng được thôi. Có thể y chỉ với thầy ở nước ngoài nơi con đang học được, hay là con nên từ chối việc ra nước ngoài lúc này, đợi khi nào đủ năm hạ lạp mới đi, chỉ sợ tuổi con quá lớn lúc đó không thể đi học được. Bây giờ 57 tuổi rồi chà, mà qua bển học gì nữa ở bên đây học cách thức để vô hồn khỏe hơn á. Chúng nhớ 57 tuổi thì nếu mà cái này có hỏi sự thật nè, cái tuổi lớn này rồi thì qua bển mình học cái gì khó? Nó qua bển khó học lắm đại chúng nhớ. Qua bển là một cái nước mà kinh tế, cái nước mà nó công nghiệp, cái nước mà đặt nặng vấn đề vật chất, qua bển mình khó lắm. Thường thường thì ở đây thầy thấy một số đi qua bển rồi họ than không có thì giờ đó mà tu. Không phải là đủ thứ việc để mà cuối tháng trả mấy cái bill. Nhớ mấy cái bill không? Thầy là lúc mà năm tám mấy á, thầy đi qua bển mấy thầy làm á, nó làm thôi kêu ở lại Mỹ này kia, thầy nói thôi ở Việt Nam tôi ngủ tới 7-8 giờ hôm sau bên này là sợ mấy cái bill vậy đó. Mấy cái bill là mấy cái mà của tiền điện, tiền nước, tiền này kia không có thì ngân hàng nó kéo cái chùa đi mất đi. Còn bên đây đâu có ai mà kéo cái chùa mình đâu. Nhớ mà nó khó. Bên bển là một cái nước mà nặng vấn đề vật chất chứ không có nặng vấn đề tinh thần cho này chúng nhớ. Nó thành là nó sướng là sướng vấn đề vật chất. Nhưng mà trên đường tu của mình khó tiến lắm. Thì nếu mà vậy thì tùy theo nha. Cái này là thầy không có ý. Nhưng mình nên nghĩ là nếu 57 tuổi như vậy là cái xuất gia trễ. Mà xuất gia trễ mà cái xuất gia của mình cuối đời mình cầu cái sự giải thoát mà nó vô thường thì nó là nó không biết chừng nào. Thành cố gắng để mình khi biết xuất gia, không biết thì thôi ở ngoài là họ không biết gì hết, tới đâu hay tới đó. Còn mình đây đã biết, có học, có biết, tha thiết cầu cái sự giải thoát thì mình đâu có ham cái gì nữa. Đâu cái gì, một cái gì nữa mà để mà chúng ta mất vấn đề mà cái chánh nhân Phật Pháp hiện tại. Nhớ kỹ, thành lời thường thường sanh tử là việc lớn. Thành là đôi khi mình thấy tất cả cái gì không thành vấn đề gì hết, mình chỉ lo cái sự sanh tử. Hay nhất là vấn đề mình làm sao biết cái đường đi. Khi mà cuối cùng rồi biết cái đường đi, mà thường thường thiền tâm ta nói là tới ngày 30 tháng chạp là cái mãn cái cuộc đời rồi, làm sao mình nhẹ nhàng mình ra đi. Thành là ngày Trí Hút ngày mới nói là khi hiện tại các ông mặc cái chiếc áo pháp này, một mai kia mà các ông lìa chiếc áo này có thể ông mặc lại được hay không, hay trên thân của ông là thế vô cái tim miết sắc nóng hay là lông lá hôi tanh, thì mới thấy rõ ràng. Thành thường thường á, trong cái lục đạo chúng sanh mà hai cái đường mà dễ rơi nhất là hai cái đường nào? Quỷ đạo và súc sanh đạo. Nhớ vậy, nhân đạo vậy chứ khó. Nhân đạo, thiên đạo, thiên đạo càng khó rồi. Rồi cái nhân đạo cũng khó lắm, không dễ. Được cái thân người là khó. Thì trong kinh có nói rõ ràng, như con rùa mù á, còn hoàn toàn là rơi vào súc sanh đạo và quỷ đạo. Mình thấy người chết rồi có mấy chục năm như vậy mà còn lẫn quẩn. Thành cái này là thầy thấy là họ chấp nhất vào trong cái của họ, giàu chôn cả trăm năm như vậy họ chưa siêu, họ chấp vào trong đó đâu có siêu nữa. Cấp trước thì nghe nói là công chúa mà thời lý mà có nhập trở lại, nó là kêu đào cái mộ của công chúa đó. Bây giờ người ta cất cái nhà, ta làm nhà hầm cầu ở dưới nó, mà là cái thời lý với bây giờ là bao nhiêu năm rồi mà không siêu được. Đại chúng nhớ là không phải nó dễ dàng đâu. Thành mình sợ dữ lắm. Thì đó nên nghĩ cái đó rồi mình không có ham hố cái gì đó. Đại chúng nhớ rất là quan trọng. Thí dụ như sanh vào cái loài thú rồi thì cái nghiệp của cái hiện tại nó ràng buộc chứ. Nó con mèo không ăn chuột thì cái việc nó hiếm có. Trâu mình sanh làm trâu nó không ăn cỏ thì hiếm có lắm. Nên có cái chuyện mà có một cái ông sa di nha, mà ông ở chùa rồi ông chết rồi ông làm cái thân chó. Nhớ, làm cái thân chó mà cái thân thì chó mà thần thức sa di. Nhớ, thần thức sa di. Thì cái bữa đó, cái đó các vị tông túc ưa kể nhiều lắm á, con chó đi trên đường mà cái thần thức là sa di á, đi ngang cái đống phân, nó biết đó là đống phân nhưng mà lỗ mũi nó nghe thơm, nó thơm thơm mà nó quay trở lại nó muốn ăn, nhưng mà thần thức sa di nó không cho. Nó cái này là phân dơ chứ không phải. Mà rồi nó bỏ nó đi, nó đi dần cỡ một đoạn ngắn mà cái mùi thơm á, nó bay theo chiều nổ trở lại nữa. Cái lần thứ hai mà nó cũng giữ được không ăn, rồi nó bỏ nó đi. Nó đi rồi cái là cái mùi đó nó bay, nó thơm chịu không nổi, trở lại. Kỳ này coi như ăn, mất sẽ di liền. Bao nhiêu cái sẽ di mất là chúng nhớ. Tại vì nó mang cái thân chó. Nhớ là nó mang cái thân chó. Nó là chúng nhớ ở chỗ đó nha. nó mang thân chó, thì mình sanh vào con chó thì nó bị cái nghiệp của con chó nó ràng buộc. Cả vấn đề khó lắm chứ không phải dễ. Đại chúng như vậy là mình phải cố gắng để làm sao mà phải nghĩ bên cái đó, chứ không thôi ham nhà nghe nói là phải ham đi qua ngoại quốc này kia kia nọ, ham đi học. Bây giờ 57 tuổi học gì nữa giờ, thấy không? Nó là học cái gì nữa? Bây giờ mình chỉ là lo cho mình không kịp nữa, ra đi quá độ cái gì. Ngày mai nó để quá độ thì còn trẻ một chút, còn cái duyên của mình nó chậm trễ rồi, thì thôi còn những cái thời gian ở lại, còn lại cuối cuộc đời đó mình làm sao cho nhẹ nhàng khi ra đi trong một cái kiếp làm người trong cái đời này. Hay nghĩ vậy cái đại chúng thấy nhẹ liền, chứ không thôi mình có danh cái lợi có bao nhiêu việc cái nó ràng buộc mình đi, không vì một cái gì hết. Mà cả gia đình cha mẹ mình cũng vậy, nếu mình nghĩ tất cả cha mẹ mình nó nhiều đời chứ không phải cha mẹ một đời này, còn nhiều đời trước là cha mẹ mình làm sao mình cũng chưa trả được, chứ không phải riêng một cái đời này. Và còn mấy cái câu hỏi nữa. Nếu chùa của Tăng ở trước, sau đó giao lại cho Ni ở, vậy Ni ở không xả giới mà cứ kiết giới của Ni chồng lên có được không? Hay trước khi kiết giới của Ni phải xả giới tràng rồi mới kiết giới của Ni? Bây giờ mình cũng không biết là cái giới đó là như thế nào, kết như thế nào đó, thì bây giờ mình cứ giải giới đi. Việc nó dễ đơn giản. Trước khi mình kiết mình nói là tất cả ở đây là đồng ý xả cái giới này, thì mình nói chỉ nói một lần một như vậy rồi cái là thành rồi. Dầu có giới hay không có giới mình không biết, thì mình giải giới. Chứ trong luật thì trước khi mà kiếp một cái giới mới phải giải cái giới cũ. Nếu thọ giới tỳ kheo ni rồi mà bị thầy tổ giữ y, ba y vị đó đi ra ngoài cương giới qua đêm có mất y không? Hay là nếu thọ giới tỳ kheo ni rồi mà bị thầy tổ giữ y, thầy tổ giữ y chi ha? Chắc quậy quá mà giữ y chứ vậy phải không? Là giữ ba y vị đó đi ra ngoài cương giới qua đêm có mất y không? Thì ông luật Phật không có, không có thầy tổ là giữ y đó. Mà nhớ y là của mình bây giờ nó hiểu khác. Ông Phật có nói là mặc hai y không được ra ngoài, mà giờ thầy tổ giữ hết ba y mà cũng được ra ngoài. Thì cái này là nếu vậy thì ra mà cũng mất y chứ sao không mất được. Thầy nói là tại sao để thầy tổ giữ y? Nếu ngài Bồ Tát đọc giới Bồ Tát trước, đọc giới tỳ kheo ni sau, có đúng không? Hay bắt buộc phải đọc giới tỳ kheo trước Bồ Tát sau? Thì thường thường ta đã ưa là ưa đọc cái giới tỳ kheo rồi mới giới Bồ Tát, đọc cái giới tiểu thừa trước mới đọc cái giới đại thừa sau. Thì cái đó cái lệ thường vậy thôi. Chứ giờ là cái lệ nó cũng thuận. Tại vì mình theo đọc tiểu thừa trước rồi mới đại thừa sau. Thì cái đó nó thuận hơn, thì cũng không có cái lý do nào mà mình đổi lại cho nó cực. Chúng có hỏi gì nữa không? Những cái câu hỏi này nó cũng hay nha. Với lại chúng coi là thực tế hàng ngày của mình sống ở chùa mình, là thầy tổ mình, rồi mình này kia nọ. Thì hỏi cái đó là để mà học. Thì đại chúng là hàng ngày thầy thấy về cái sự tu hành của mình, chúng ta mà cái nếp sống hàng ngày chúng ta nhẹ, nhất là vấn đề mà nhẹ vấn đề vật chất á, hay nhẹ vấn đề mà xung quanh, nhất là chúng ta tu rồi cho nó nhẹ những cái mà của thế gian, nói chung chung về cái pháp thế gian chúng ta nhẹ là chúng ta là hạnh phúc và nó gần gũi Phật pháp. Còn nếu mà mình xuất gia cầu sự giải thoát mà mình cũng không có khác gì cái người thế gian, từ cái vấn đề mà giao tiếp, vấn đề mà này kia kia nọ, thì nó hết cái thời gian của mình. Đại chúng nhớ, hết cái thời gian của mình đi, cố gắng làm sao mà nó nhẹ, mà nhớ cái điểm chính của mình là cái người xuất gia cầu ra sự giải thoát, còn tất cả những cái gì đó là cái phần phụ mà thôi, chứ không phải là chính của mình. Mà mình làm sao nó nhẹ trong cái nắp sống hiện tại, đối với cái ngũ dục ít có bị lôi cuốn, nào tài, nào sắc, nào danh, nào thực, nào thùy, nó nhẹ được cái đó là mình sống cuộc sống hàng ngày rất là an lạc hạnh phúc. Chứ mấy cô thì có nặng nhất bây giờ là bên ni có nói chung chung nha, nặng vấn đề vật chất nhiều hơn, còn bên tăng thì nặng vấn đề tình cảm nhiều hơn, rồi xa trong cái đó rất nhiều. Đại chúng nhớ, thành cái đó mà một trong cái ngũ dục mà những cái mà nặng nhất, một là ái trước, hai nữa là vấn đề mà cái ngã sở. ngay ngã sở cái thân mình nó là cái ái đầu, nhưng mà còn cái ngã sở là những cái tài sản, những cái vật mà liên quan đến của mình, mà mình không buông bỏ được thì chắc chắn rằng mình nặng nề khó. Thành do đó đại chúng, mình nhẹ, mình sở lần lần, mình bớt lần lần, sống nhẹ thì chúng ta có cái thời gian mà chúng ta sống nhìn lại mình, chứ không thôi là rốt cuộc không được gì hết. Khi là lúc nào muốn cảnh tỉnh, bỏ một cái kiếp này, bỏ xả cái thân này rồi, nếu mà chưa có là giải thoát hoàn toàn, trở lại làm sao được cái thân nó tốt hơn. Thân tốt hơn có nghĩa rằng là mình gặp Phật pháp hơn, hay là mình đi sâu vào cái sự giải thoát hơn. Đó là cái điều quan trọng. Còn cho mình bỏ cái này rồi, cái sao cái mình hạ xuống thấp nữa thì có không biết chừng nào ra khỏi sanh tử. Thôi hết giờ, mình đi hồi hướng. Chúng sanh